Ta nói rằng nữa là nếu muốn lấy phân của bò mà làm thuốc để trị bệnh là chỉ có một loại thôi, một loại bò hay là gọi là loại trâu, loại bò nó ăn cỏ trên cái núi tên là núi Tuyết, núi Phì Nhị. Nó ăn cái loại nó là cỏ gọi là loại ngưu đó, gọi là loại cỏ Phì Nhị ở trên núi Tuyết, cái núi đó cái chất đó là chất cỏ, và chất thuốc nó ăn xong đầu mà nó đi toilet ra đó, mình lấy cái đó mình làm thuốc để trị bệnh. Mà phải tìm được loại đó mới trị bệnh được, chứ không phải như vậy đâu. Cứ một hai là bám vào trong lực cái rằng đó là người nào tôi bệnh phải lấy phân bò là biết đau, cái nghề phân bò mà uống thì càng bệnh nữa. Cũng giống như là người ta nói là lâu lâu có chương trình các vị gọi là cái bằng cái chương trình gì trị bệnh gì là tiết niệu, các vị nhớ không? Tức là uống nước tiểu, trời ơi, nước tiểu toàn là canxi, nước tiểu bệnh hoạn, nên là mấy ông già đi gần chết rồi, uống cái nước của mình vô nữa. Nghĩa là mình đã bệnh rồi mà còn làm thêm cái đó nữa, mà uống liên tục nữa thì làm sao không chịu nổi. Cũng có một vài cái ta dùng cái từ là lấy nước tiểu làm thuốc, ví dụ như là trẻ con mà nó bị té bị này kia rồi là người ta dùng nước tiểu trẻ con á, mà chỉ cần pha một chút vô để là nó có chất thuốc để trị bệnh thôi. Nhưng mà nếu mình lấy câu nói đó mình cứ bám như lấy nước tiểu mà uống, mà các vị biết nước tiểu là cái bằng cái chất thải ra rồi, nghĩa là cái chất ure mà các vị không tiểu hầu và cỏ còn chết mà người ta sống gì nổi. Vậy mà người ta cũng còn có một cái chương trình đó là uống nước tiểu dài dài, uống một lần nửa lít nước tiểu thôi, còn hơn uống nửa chất độc. Mà các vị biết là cho bằng ngày xưa ở Việt Nam mình nó là nước tiểu người ta để dành để làm gì cơ không, để dành xong rồi có đi tưới cây á, là nếu mà mình chỉ cần không pha là cây trái liền nó nóng vậy đó, và nó có nhiều độc tố trong đó. Cho nên cái chỗ mà tích cực sai đó thì cái pháp tu nó cũng sẽ sai. Thì ở đây các vị biết là Đức Phật ngài nói vậy, trong cái tích cực thứ ba ngài nói vậy. Tích cực thứ tư thì đều là đặt ra đi ra là cái người tu là chỉ được ở dưới gốc cây thôi, không có ở chỗ nào đâu, cứ việc nữa là đi xác thực về rồi gốc cây rồi ngồi ngủ lấy gốc cây làm nhà thôi. Thì Đức Phật nói không được, cái đó là dĩ nhiên là những người tu nên sống như vậy. Nhưng nếu ai mà làm lều, làm cốc bằng am lá, có cửa nhỏ để cho mình đừng có nghĩa là tham nhà cao cửa rộng, thì người đó đều được ở. Thì đó gọi là tứ y pháp. Mà nếu mà chúng ta cứ chấp chặt thì chúng ta sẽ rơi vào con đường mà chúng ta vừa nói đó, tức là Đức Phật rằng nếu người nào tinh tấn thái quá thì sẽ rơi vào cái chuyện gọi là thiền định thông chính. Ngôn nóng tinh tấn thái quá sẽ đưa đến sự bất an. Rồi có nhiều người nghĩa là sau khi Đức Phật tìm ra điều đó, người nói là người bỏ đi và tiếp tục con đường tu học để cuối cùng này thấy được ánh sáng, thấy rồi lại mất, thì ngài mới tìm ra thấy rằng nếu mà mình tinh tấn thái quá bị vậy thì sẽ có một cái cực đoan thứ hai nữa, gọi là cái mình gọi là phạm trù thứ hai nữa là biến nát thái quá cũng sẽ không thấy được thiền chứng. Tức là nó là làm biến, thay vì tinh tấn quá vậy thôi cứ làm rề, chứ nữa là cái bằng tụng kinh hoặc làm gì vậy, có bữa không tu cũng vậy, bữa tu bữa nghỉ. Thì cái người nào mà cái bằng biến nát thái quá cũng sẽ rơi vào trạng thái không bao giờ có thể thấy được thiền chứng. Cái điều này dễ hiểu rồi, tinh tấn mà thái quá đó thì khó hiểu, chứ còn mà cái bằng làm biến thái quá thì không có thành gì đâu. Nó nói giàu đâu đến trẻ ngủ trưa mà sang đâu đến trẻ say xưa tối ngày. Nghĩa là mấy người mà nữa là có giàu có sang nữa thì người ta cũng phải nữa là từ sớm nữa là người ta phải lo, phải đi làm, phải học hành. Mà các vị biết là trong cái đời sống của chúng ta đó, trong một cách tu hành chúng ta, nó như thầy nói nãy đó, tức là phần đầu chúng ta nói rằng cái nằm trong con người chúng ta, nó gồm có thân, có khẩu, có ý. Mà hôm đó là thầy nói rằng cái đầu tiên mà mình tu á, không cần phải lên núi lên non tìm ra xa để mà tinh tấn thái quá hoặc là biến nát thái quá, mà mình tu ở trong cuộc sống mình, trong nhà của mình, chỉ cần là nội con mắt mình không từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng, tức là lấy con mắt mà mắt gương mà nhìn cuộc đời là phước mình đã vô lượng như là biển rồi. Cho nên nội mà tập con mắt thì hôm đó đã nói rồi. Rồi ví dụ như là tập cái lỗ tai mình vậy, cái đầu của mình không là cả một chuyện tu hành, cái lỗ tai của mình làm sao mà có thể lắng nghe được nghe cái thứ mà người ta xì ra, ta chịu không nổi thì xì ra mà mình chịu đựng nổi. Là cái thứ hai gọi là phải có một cái thực tập, tránh nói về cái miệng, bên đây nói về cái miệng, tức là cái miệng tức là gì, cái nghĩa là chỗ nguy hiểm nhất của con người, gọi là miệng người là cửa đền vua. Cho nên nghĩa là cái một phải kiêng phải cử, không thôi là phải mua tay nàng. Nếu mà nói là cái cửa đền vua, tức là cái cửa để đi vào của vua, mà chỗ vua là lạng quạng là mình phải bị xử tạm là phải chết. Cho nên cái miệng nó là nó rất là, ngay cả trong quá khứ của dân tộc của mình cha giao nói rất nhiều về cái miệng, phải khôn, phải khéo, phải học, phải làm thế nào, phải biết ăn, phải biết nói, tất cả những gì đều phải thực tập. Nhưng mà cái miệng về trong kinh, về trong đạo cũng rất là quan trọng. Và ở đây người ta thấy rằng hai chữ mà Đức Phật hay đạo Phật thì nói là chữ từ ái. Từ tức là từ nhãn thị chúng sanh, nó về con mắt. Mà ái là gì? Tức là ái ngữ lợi hành đồng sự, là trong những pháp tu của Bồ Tát.
là lời nói phải có ái ngữ. Nói làm sao mà nói ái ngữ là gì? Là nói lời thương yêu. Làm sao để gọi là mình biết được một cái lời thương yêu? Bởi vì chữ thương là gì? Định nghĩa chữ thương là gì các bạn không? Thương cái gì á là phải biết vun bồi, phải biết chăm sóc, phải biết tưới tẩm. Chứ hẳn bây giờ mình nói rằng mình thấy cái lan này, mình thương cái lan này quá, mà mình bỏ nó, không cho nó uống nước một năm thì nó có còn sống không? Mình không tưới nước nó, mình không chăm sóc nó, mình không tưới tẩm nó thì cây hoa này sẽ không đẹp. Và bây giờ mình nói rằng mình thương một người thì mình phải làm sao? Là phải biết chăm sóc, phải biết tưới tẩm, phải biết vun bồi nó. Cho nên thương yêu thì phải chăm sóc sớm được gì. Mà chăm sóc bằng gì? Bằng ánh mắt từ nhãn thị chứng thanh, bằng lời nói của Phật, của Bồ Tát, tức là lời ái ngữ, tức là nói lời rất là dịu ngọt, tức là làm cho người ta nghĩa là hạnh phúc. Nghĩa là có nhiều người đi làm mệt về, nghĩa là nghe vợ mình nói một câu trời ơi nghe nó mát ruột thì thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái lời nói của ái ngữ nó sẽ có một cái tác động về tâm lý, và chính rất là nhiều cái gia đình nó đổ vỡ, nó bị tan thương, là vì cái giữa cái thông tin đó, mình gọi là cái nhịp cầu giao cảm và nhịp cầu thông tin xíu đi. Tiếng Anh mình là theo bằng nghĩa là communication, tức là phải nói chuyện. Nghĩa là cái gì mà mình thiết lập được thông tin là cái đó có thể hóa giải được mọi thứ. Hai ba quốc gia mà muốn đánh với nhau mà thiếu thông tin rồi đó, là vì người ta muốn đánh nhau. Nhưng mà nếu người ta chịu ngồi với nhau nói chuyện thì gọi là gì? Là hòa đàm. Đó. Có hòa đàm, ví dụ giờ nó đang Bắc Hàn nó cứ muốn nghĩa là chế gì, chế một nguyên tử hoài, thì nghĩa là Mỹ phải làm sao mà 5-6 nước mà phải ngồi lại để cho ông nói chuyện. Cho ông nói được á thì ông không chế. Còn không cho ông nói mà ông nín đứng á thì ông sẽ chế bơm. Nó nguy hiểm vậy đó. Thành ra bây giờ mình tu á, mình bây giờ mình nghĩ đến cái miệng ái ngữ của mình cũng vậy đó. Nếu mà mình thấy rằng tại sao mà trong gia đình mình á, mình tu, mình đến chùa, mình đến bạn bè đấy ai cũng dễ thương, mà về nhà mình lại phiền não. Có nhiều người nói rằng tại sao biết mà giữa con với chồng con với vợ con nói ra là muốn gây lộn, mà nói với người khác thì nó dễ thương. Tại sao vậy? Tức là cái bằng mình chưa có một cái sự thông tin, tức là chưa thiết lập được một cái hòn đảo, tức là thiết lập được một nhịp cầu giao cảm, thiết lập được một sự thông tin. Khi nào mình thiết lập được một sự cái nhịp cầu giao cảm và thông tin đó rồi thì cái gì mình cũng có thể nói được, và cái gì mình cũng có khả năng. Thứ ba là gì? Khả năng lắng nghe của Bồ Tát. Bởi vì nếu mình muốn nhịp cầu thông tin, muốn để người ta nói thì mình phải có khả năng lắng nghe. Nói là thôi, bây giờ tới đây hai vợ chồng tới đây nó bây giờ có gì nói đi, nói tự do nhưng mà không nghe thì đâu không, họ nói mình không nghe thì mình đâu có hiểu họ. Cho nên chữ nghĩa là ái ngữ còn đòi hỏi phải biết lắng nghe. Đó, và đây là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái sự tu tập. Cái vị tôi tưởng tượng là người ta nói rằng Đức Phật thuyết ra một cái lời nói thì Đức Phật cho rằng Đức Phật nói tiếng nói của Phạm Thiên, của Ca Lăng Tần Già, của Anh Võ, tức là cái tiếng nói của Đức Phật là chúng sinh nào nghe cũng được hết trơn. Nghĩa là lời nói của từ bi, của từ và ái. Con mắt á thì từ bi, mà lời nói thì dịu ngọt, và có một khả năng của sự lắng nghe. Ba cái đó là các vị dung hợp trở lại rồi là chuyện gì trên đời này cũng có thể qua giải. Tu tập nó chỉ có chừng đó mà thôi. Nếu người nào bỏ đi những cái yếu tố cơ bản đó mà nghĩ rằng mình có thể thành tựu cao hơn á, thì điều đó chắc chắn không có thể có được. Đơn giản cuộc sống gia đình á, thầy ví dụ các vị thấy rằng cuộc sống gia đình nó không có đơn giản, mà nó phức tạp. Mình làm thế nào bây giờ? Người ta nói gia đình á, một cái đời sống gia đình á, ví dụ hai vợ chồng, năm thứ nhất á, ông nói bà nghe, tức là chồng nói vợ nghe. Năm thứ hai đó thì vợ nói ông nghe, tức là bà nói ông nghe. Năm thứ ba có được không? Vợ chồng cùng nói, ai nghe giờ? Hàng xóm nghe. Nó khổ vậy. Tức là năm thứ nhất là vợ chồng nói vợ nghe. Năm thứ hai bắt đầu nghĩa là vợ dùng lên rồi, vợ nói chồng nghe. Năm thứ ba hai người cùng nói không được, chỉ có hàng xóm nghe thôi. Dữ lộn rồi. Dữ lộn hàng xóm nghe, ai để nghe giờ? Tại vì hai người cùng nói làm sao ai mà nghe được? Phải có một người lắng nghe. Đằng này nghĩa là năm thứ nhất là anh nói anh nghe, năm thứ hai là em nói anh phải nghe, năm thứ ba anh em đều nói hết, cho nên không ai nghe ai được, chỉ có hàng xóm nghe. Hàng xóm là cái khổ nhất. Tại sao? Nghe những chuyện không phải của mình nhưng mà phải nghe, ta gọi là chữ lộn. Cuộc sống nói như vậy, cho nên khi nào mình thiết lập được cái nhịp cầu đó, tức là thiết lập được cái ngôn ngữ gọi là ái ngữ đó, mình có thể mang lại lợi ích cho mình và cho đối tượng mình. Không ai cả, là vợ mình, là chồng mình, là cha mình, là mẹ mình. có nhiều Phật tử nói rằng con nói không được, con mình nói không được, không hiểu tại sao con mình nói không được. Đây là một cái điều rất là khổ. Thế giới này nó có nhiều cái khổ, nhưng mà mình đặt cái nhiều cái khổ rằng con mình nói không được, nói nó không nghe, nhưng nó đâu có biết. Có người nào có con mà biết không? Nó 20-30 tuổi rồi nó không biết, nhưng mà nói nó không nghe, có nghĩa là mình không thiết lập được một nhịp cầu thông thông cảm. Thứ hai nữa là mình nói không đúng ngôn ngữ để nó có thể chuyển đạt cho nó có thể tiếp nhận được. Và cái thứ ba, nếu nó nói mình không có khả năng lắng nghe để hiểu được nó cần cái gì. Nó rõ ràng là như vậy. Chứ nếu như là mình ngồi mình lắng nghe, mình phân tích và mình có thể cung ứng được những cái điều gì đó thì sẽ có một nhịp cầu, tức là hòa giải. Bây giờ các vị cứ hiểu tưởng tượng rằng nếu mà ở trong một cuộc sống của chúng ta cứ lo lắng điều này, lo lắng điều kia, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi chùa hoặc chúng ta học tu là chúng ta phải tu sao mà cái bằng nó ghê gớm lắm, nó thành cái này thành cái kia. Nhưng mà thực ra là cái gì ở trong đời này mình phải học, ở nhà mình cũng học mà vô chùa mình cũng học. Nhưng hôm đó thầy nói các Phật tử rằng trong tương lai tất cả các Phật tử đều học những nghi thức, những nghi lễ cả, những nghi lễ rất là đơn giản, chẳng hạn như là cái bằng chắp tay xá mời ngồi, hoặc là cái bằng đó là cái bằng nghiêm trang khi có đám ma, hoặc là có nhiều khi các Phật tử dẫn Phật tử mà đi tụng kinh đám ma, trong đám ma người ta buồn, người ta rầu, cái tới hỏi chuyện lung tung, hỏi chuyện vui cười, kể chuyện ngoài chợ, hỏi khỏe không thì cứ làm ăn sao, cái chỗ là đám ma thì chết còn chưa có yên nữa. Rồi cái đám 10 Phật tử tới là hộ niệm là phải thành tâm, phải an ổn, phải chia sẻ niềm tiếc thương với người chết. Tới mình không hộ niệm thôi, trời dỗ dai, anh lúc này làm ăn sao, còn đi casino không? Nó chặt chỗ mà nó hoàn toàn không đúng chỗ. Cho nên nhiều khi chúng ta không cần phải đi hộ niệm, vì đi như vậy đó rất là tội nghiệp cho cái người chết. Họ đã là đau thương, họ nằm đó rồi, gia đình họ cũng khổ rồi. Rồi mình tới mình hỏi, mình gặp người này người kia, cứ hỏi con dâu rồi thằng rể, trong khi nó không có trúng cái chuyện. Mà hộ niệm phải là rất là yên lặng và rất là nghiêm túc, để giúp cho gia đình, để giúp cho người chết họ có một cái niềm tin và sức mạnh để vươn lên. Và như vậy là tất cả mọi thứ chúng ta đều phải học hết. Cho nên thầy nói là nếu một cái người Phật tử cứ nói rằng mình học á, mình sẽ học cái gì? Học đi, học đứng, học ngồi, học ăn, học nói, học thôi, giận hờn. Nhiều người nói trời ơi, tới tụi con tới giờ mà thầy kêu học ăn, học nói nữa. Ai cũng nói như chết, còn gì học ăn. Nhưng mà các vị chỉ ăn nói thôi, mà nói thế nào ái ngữ, nói thế nào để người ta có thể thương được, nói thế nào người ta có thể cảm được, và nói thế nào mà lợi ích cho người khác mà không đau khổ cho họ và không ảnh hưởng cho mình, đều phải có học hết. Đó, tức là học ăn, học nói, gì thì đi nói không nói, chuyện đáng nói không nói, mà cái chuyện tào lao, chuyện trời ơi đất hỡi, chuyện thị tư để nói còn hơn con tép nữa, thì nói làm gì? Thấy không? Mà cái chuyện cần thiết là chạy miệng nó không biết nói. Cho nên là tất cả chúng ta thấy rằng cái chỗ học đó là gì? Học đó cũng có nghĩa là tu. Đó. Bây giờ học ăn, học nói, học thôi giận hờn, học làm sao mà không có còn giận, không còn hờn nữa. Rồi nữa là học thế nào? Học quên hai chữ thua hơn. Cho nên có những cái mình phải học quên, chứ không phải là chuyện là dễ hờn. Có nhiều người nói rằng đó là học để nhớ, nhưng mà này mình phải học quên. Học quên gì? Hai chữ thua hơn, tức là thị phi, tranh đấu nhau. Ăn học cũng kêu mình học vé thôi, nhưng bây giờ đây mình vô chùa mình phải học quên gì? Học quên hai chữ thị phi. Học quên hai chữ là thua gì hơn. Ở đời chỉ có hai chữ thôi, chỉ có thua chút, tôi thua anh một lời, tôi hơn anh một chút, là làm khổ đau cho mình và khổ đau người khác. Cho nên đi ra đường mà thấy người ta mặc cái áo mà sao mà thấy hình như nó đẹp hơn mình, chỉ cần nó đẹp hơn mình là về nhà ăn không ngon ngủ không yên. Hay là nói tại sao người ta cũng qua được mười mấy năm ở Úc mà giờ người ta nhà người ta vậy, còn mình ở vậy, người ta hơn mình nhiều quá vậy, là đã ngủ không yên, đã khổ đau rồi. Cho nên học ăn, học nói, rồi bây giờ nghĩa là học thôi giận hờn, rồi học quên hai chữ thua hơn. Rồi các vị biết không, khi nào mà các vị học quên được hai chữ thua hơn được thì thị phi nâng ngã không còn trong tâm nữa, thì lúc đó phải học vô học. Chỉ vô học ở đây là nó đạt tới một cái địa vị tương đương với A-la-hán rồi, là gọi là bậc vô học. Vô học không phải là không có học, nữa là cái bằng ngu quá ngu, mà vô học ở đây tức là không còn gì để học nữa. Thì chỗ đó là chỗ mà chúng ta thấy rằng cái sự tu tập đó, nó rất là đòi hỏi chúng ta từng một cái, nghĩa là ngay cả ví dụ giờ nếu mà chúng ta tinh thần thái quá rồi, bây giờ chúng ta rơi vào trường hợp làm biến thái quá không được, thì Đức Phật ngài nói là ngài cũng phải vượt qua trạng thái đó. Rồi bây giờ sau cái phần mà vượt qua trạng thái của làm biến rồi, thì bắt đầu cái quan trọng nhất và khó khăn nhất của một cái giai đoạn mà đến đoạn thứ bảy Đức Phật nói bắt đầu ta cảm giác rằng trong tâm ta có một cái gì đó sợ hãi. Cái này thì nhiều lắm. Cái này là tất cả mọi người chúng ta đều luôn luôn, mà khi nào các vị biết rằng còn một cái gì sợ hãi trong tâm là cái đó sẽ không đạt được thiền định. Ở đây có ai không sợ không? Ở đây có ai không sợ không?